Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một âm thanh bất chợt vang lên. Bốn vị xin dừng bước. Bốn người bọn Lâm Lôi nghi hoặc dừng lại. Chỉ thấy phía sau có một tên thanh niên mặc chế phục khải giáp màu đen đang bay tới. Bốn vị chẳng nhẽ không biết rằng vụ hải này cực kỳ nguy hiểm sao? Sao lại cố tình xông thẳng vào trong vụ hải như thế? Nguy hiểm ư? Lâm Lôi nghi hoặc chỉ vào những người đang phi hành ở ngoài xa hỏi. Không phải là có người đang ra vào hải vụ đó sao? Trong suy nghĩ của Lâm Lôi, người khác có thể ra vào, tự nhiên mình cũng có thể thoải mái ra vào như vậy. Hơn nữa, bộ sách viết về địa ngục nọ thì cũng chỉ nói về Tử Tinh Sơn Mạch một cách rất đại khái. Dù sao bộ sách này cũng không nói hết được mọi chuyện. Mỗi phù đều chỉ giới thiệu một cách sơ lược nhất mà thôi. Ta nhắc nhở các người một chút, thanh niên này nghiêm túc nói. Vụ hải này cực kỳ quỷ dị, tầm quan sát cực kỳ hạn chế. Nếu là trung vị thần bình thường, trong vụ hải cũng chỉ có thể thấy trong phạm vi trăm thước mà thôi. Cho nên bất kể là ai, nếu chỉ là trung vị thần, đừng hòng có khả năng vượt qua trăm thước. Mấy người bọn Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe thanh niên này trịnh trọng nói tiếp. Phàm đã tiến vào sâu bên trong thì không cách nào có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài. Hơn nữa cũng vô phương thoát ra. Bốn người bọn Lâm Lôi bị dọa đến phát hoảng cả lên, không ra được ư. Bối bối kinh hãi kêu lên. Sao có thể như thế được? Dù sao cũng chỉ là sương mù thôi mà. Phạm vi cũng không lớn lắm. Chỉ cần đi thẳng chẳng lẽ lại không ra được ư? Không thể ra được. Thanh niên này nghiêm túc nói. Nếu các người còn ở riêng ngoài của vụ hải, còn trông thấy được cảnh vật bên ngoài thì còn có thể ra được. Nếu vào sâu trong nữa thì coi như xong. Cho nên khi khai thác tử tinh phải cực kỳ cẩn thận. Ở vào tình huống ấy, cho dù trước mặt các ngươi 10 thước có tử tinh cũng không thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Một khi lỡ chân, đừng mong là có thể trở về. Thanh niên ấy trịnh trọng nhắc lại một lần nữa. Lâm Đồi nhìn ra xa xa, bên bờ vụ hải có vô số cường giả thần cấp nhấp nhổm không quyết liền hiểu ra. Nếu như vụ hải này không có nguy hiểm gì, thì chỉ sợ rằng đám cường giả thần cấp này đã ào ào vào rồi. Việc gì phải loanh quanh ở ngoài rìa thế kia? Lâm Lôi chắc chắn vụ hải này hung hiểm vô cùng. Nhớ kỹ, nếu xác định mình đã đến ranh giới rồi thì dù phía trước có 2 viên tử tinh cũng không nên mạo hiểm xâm nhập đâu. Nói xong, thanh niên nọ liền rời đi. Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối, 3 người bây giờ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy địa phương này thực là huyền diệu. Địch Lý Á, chúng ta không phải đến khai thác tử tinh, chúng ta chỉ du lãm mà thôi. Đi vào, chúng ta tới đó xem thế nào. Lâm Lôi quyết định dẫn Địch Lý Á và Bối Bối men theo bờ vụ hải mà phi hành đi. Chiêm Kim cũng đi theo chân bọn họ. Một lúc sau, khi bọn họ đã đi khỏi, đội trưởng thực là may mắn, vừa rồi đã phát hiện một viên tử tinh. Tới đây đã 20 năm mà tăm một viên tử tinh cũng chưa có. Ấy da, Ao Lợi Duy Á người thu hoạch thế nào? Lúc này có một tiểu đội gồm hơn 10 người đang tụ tập tại một chỗ. Trong kim trúc sinh mệnh, bốn người bọn họ thoải mái ngồi mà bàn luận. Tóc tai dài ngắn, đen trắng khác nhau, nhưng trường bào đều là màu xám. Xem ra nhóm này gồm những người đến từ Ngọc Lan Đại Lục, trong đó có một người quen chính là Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á bây giờ lắc đầu, không may mắn tí nào cả. Đừng có nản chí, đi thôi, mọi người cùng đi uống mấy chung, ta mời. Tên đội trưởng cầm đầu cười mà bảo, tiểu đội này lập tức nối chân nhau phi hành ra bên ngoài vụ hải. Tới gần cửa cầu, ở đó có một quán nhỏ chuyên phục vụ chuyện ăn uống. Nhóm của Áo Lợi Duy Á tổng cộng có 12 người, sau khi tiến nhập vào trong nhà ăn, lên xếp tức ngồi vào một chỗ mà chờ đợi. Đội trưởng, ngươi cũng đã tìm được một viên tử tinh rồi, không nên hẹp hòi đấy nha. Có người mở miệng kêu lên, theo như quy củ cũ đi. Tên đội trưởng cầm đầu ha hả cười mà nói, mỗi một người một bình nạc tư toa, nếu nhiều hơn thì không được. Tên đội trưởng nói đến đây, lập tức hướng vào trong cao giọng nói. Mau lên một chút, mang cho chúng ta 12 bình nạc tư toa nha. Nạc tư toa là một loại rượu ngon, mỗi một bình cũng phải tốn mất 10 bạc thạch. 12 bình vị trí tất cả tiêu tốn hết 120 bạc thạch. Bình thường nếu tìm được một viên tử tinh, bọn họ nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng một phen. Dù sao, việc gặp được tử tinh hay không còn phải trông vào vận khí. Nếu may mắn chỉ vài ngày là có thể có một viên, còn vận xấu thì cả ngàn năm cũng đừng hỏng có được tử tinh. Cầm lấy bình rượu trên tay, Áo Lợi Duy Á đưa lên miệng uống một ngụm, mày kiếm hơi nhíu lại. Tới địa ngục, lúc đầu vận khí của Áo Lợi Duy Á cũng không tệ lắm. Tại sao trung vị thần cảnh giới kiếm đủ 10,000 mặc thạch tham gia cuộc ác ma khảo hạch, may mắn vượt qua cuộc kiểm tra này, chính thức trở thành một gã nhất tinh ác ma. Nhưng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại thất bại thảm hại như vậy. Hơn nữa trong lúc hoảng hốt trốn chạy còn vô ý để lạc mất hảo hữu Ba Triệt Lạc phân chia làm hai ngạ. 30 năm thực là mau, vậy mà một viên tử tinh cũng chưa tìm được. Áo Lợi Duy Á trong lòng phiền muộn, ngửa đầu uống một hớp lớn. Áo Lợi Duy Á và Ba Triệt Lạc chính là bằng hữu đồng cam cộng khổ, cùng nhau tham gia ác ma khảo hạch, rồi sau đó cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên đã bị thất bại. Trên thực tế, sau khi nhiệm vụ thất bại, Áo Lợi Duy Á không thu hoạch được một chút gì, tiền tài trên người cũng chỉ có mấy trăm mạc thạch, ít ỏi đến đáng thương hại. Bằng vào mấy trăm mạc thạch mà muốn quay trở về thành trì chẳng khác nào đã đang nằm mơ. May mắn là địa điểm thực hiện nhiệm vụ với Tử Tinh Sơn Mạch cũng không xa nhau mấy. Hắn ta cũng đã từng nghe nói qua về nơi này, vì vậy cẩn thận nghe ngóng tìm cách trốn chạy đến đây. Dựa theo ước định muốn đi ra ngoài, nếu không có 5,000 mạc thạch thì phải nộp đủ 3 viên tử tinh. Đừng nói là 3 viên tử tinh, ta bây giờ ngay cả một viên cũng không có. 30 năm trôi qua thực là quá nhanh. Áo Lợi Duy Á càng nghĩ càng khó chịu, hắn ta ngửa đầu tống hơn phần nửa bình rượu vào trong họng. Ở cái nơi quái quỷ này cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Muốn an toàn trở về cũng phải nộp đủ tiền tài cái đã. Phải kiếm tiền, đối với một trung vị thần như Áo Lợi Duy Á mà nói, thì muốn kiếm tiền chỉ có thể dựa vào cách chọn khai thác tử tinh mà thôi. Áo Lợi Duy Á à, chúng ta đều là ngay cả một viên tử tinh cũng không có. Điều này không chỉ mình ngươi bị như vậy. Một người bên cạnh mở miệng khuyên nhủ, đừng có nhụt chí, chúng ta cũng chưa phải là người xui xẻo nhất. Ta biết một tên hơn 1,000 năm vẫn không kiếm được một viên tử tinh nào cơ. Áo Lợi Duy Á cố gắng nở một nụ cười. Hắn phải cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Dù sao, việc khai thác tử tinh trong Tử Tinh Sơn Mạch cũng không phải là an toàn. Nơi này không phải là một thành trì. Trong Tử Tinh Sơn Mạch này, nếu có ai đó may mắn một lần kiếm được 2 viên tử tinh, sẽ có rất nhiều người thấy tài bảo mà nổi lòng tham, nảy ra ý muốn giết người đoạt bảo. Đây cũng là chuyện rất bình thường, cho nên các trung vị thần thường phải tụ tập thành từng nhóm. Nhóm của Áo Lợi Duy Á là một nhóm nhỏ gồm 12 người, như vậy ít nhất bọn họ cũng có khả năng tự bảo vệ chính mình. Cách Áo Lợi Duy Á hơn ngàn dặm, bốn người bọn Lâm Lôi đang đứng trên bờ Vũ Hải. Bọn Lâm Lôi đến đây không phải là để tìm kiếm tử tinh, mà để tìm xem là một lần mà biết thôi. Chiêm Kim, ngươi cũng không cần phải đi theo chúng ta nữa, ngươi hãy đi tìm kiếm tử tinh đi. Chúng ta dạo chơi trong Tử Tinh Sơn Mạch này 1-2 ngày rồi sẽ rời đi thôi. Lâm Lôi quay đầu đứng mắt nhìn Chiêm Kim một cái tùy ý mà nói. Chiêm Kim đối với bọn Lâm Lôi trong lòng cực kỳ cảm kích. Lâm Lôi tiên sinh, đại ân của ba vị, Chiêm Kim không biết lấy gì báo đáp. Huống chi sau khi các ngài rời đi, không biết là đến khi nào thì gặp lại. Mà chuyện tìm kiếm tử tinh căn bản là dựa vào vận khí. Hay là mời Lâm Lôi tiên sinh cùng các vị cùng đi với ta tìm kiếm tử tinh xem thế nào. Chiêm Kim cười mà nói, tiểu tử ngươi giỏi lắm, có nghĩa khí đấy. Bối bối thành thực vỗ vai Chiêm Kim. Lâm Lôi cười gật đầu, cũng được, ta cũng muốn xem các ngươi tìm kiếm tử tinh như thế nào. Trong 2 ngày này, không chừng ta vận khí tốt lại có thể kiếm được một viên cũng nên. Sương trắng bây giờ răng răng, Lâm Lôi đưa mắt nhìn màn sương mênh mông trước mặt mà nói, đi nào. Chúng ta tiến vào trong đám bạch vụ này, mọi người nhớ kỹ, phải chú ý quan sát bên ngoài, đảm bảo có thể thấy được ngoại cảnh. Nói xong, bốn người liền lập tức bay vào trong màn sương mờ ảo đó. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn màn sương dày đặc xung quanh mình mà kêu lên, lớp sương trắng này thực là lạnh đấy, Nhiệt độ của màn xương này rất thấp, tiếp xúc với da tay có cảm giác như đang chạm vào khối băng lạnh. Bất quá như vậy cũng chẳng khiến cho mấy người bọn họ bận tâm chút nào. Lão đại, phải nhanh lên một chút đấy. Bùi Bối hai mắt đảo lìa địa quan sát xung quanh, ta vẫn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tiếp tục đi thôi. Bùi Bối cười hi hi bay tiếp vào bên trong, mấy người còn lại lập tức nối gót đi theo. Mọi người bay rất chậm, chỉ mới bay được chừng 80 thước, cả bọn đều đồng loạt dừng lại. Cái gì? Thực là quỷ dị. Lâm Lôi không khỏi trao mày. Trong màn sương mông lung có tiếng gió yếu ớt mơ hồ vang lên. Mặc dù âm thanh này rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng cũng khiến cho mấy người bọn Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy mê muội. Lâm Lôi lắc mạnh đầu, cố bảo trì một tia thành tĩnh. Địch Địa Á và Bối Bối cũng miễn cưỡng chống chọi được, nhưng Chiêm Tinh lúc này cũng đã có chút choáng váng mất phương hướng. Lâm Lôi lập tức cầm lấy tay của hắn, kéo lui về sau một chút. Chiêm Kim lúc này mới có thể giữ được tỉnh táo, kinh hãi mà nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng gió hư hư, sau đó chợt cảm thấy như là trời xoay đất chuyển vậy, cả người cũng trở nên choáng váng. Chiêm Kim vẻ mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ, vụ hải này thực không chỉ đơn giản là quỷ dị. Bối Bối lại kêu lên, Lầm Lôi, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao chúng ta cũng chỉ đến xem, không định khai thác tử tinh, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Địch Lệ Á bây giờ cầm tay của Lâm Lôi mà nói. Lâm Lôi cầm tay Địch Lệ Á, thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Một lần kinh nghiệm trong biển nham tương nọ, Lâm Lôi còn nhớ kỹ, hắn ta tuyệt đối không muốn để cho Địch Lệ Á gặp thêm nguy hiểm gì nữa, liền gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xâm nhập vào trong vụ hải nữa. Các vị, đột nhiên một gã tóc ngắn màu xanh biếc phi tới, cười mà nói. Các vị nên cẩn thận một chút, đừng đi vào nữa, kẻo không ra được đâu. Vị huynh đệ này là như thế nào? Chiêm Kim mỉm cười đáp lời. Ta rất tò mò về chuyện ở bên trong vụ hải, tại sao lại không ra được chứ? Nếu ta để một phân thân ở bên ngoài, sau đó dựa vào cảm ứng, có thể theo đó mà ra không? Lâm Đôi vừa nghe, hai mắt sáng ngời. Nói có lý lắm. Để phân thân ở bên ngoài, ít nhất là sẽ không bị mất phương hướng, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Thôi, ngươi đừng có hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm, mặc kệ là dùng cách nào đều không có hiệu quả đâu. Tràng Hán nọ cười mà chế nhạo. Nếu các người không sợ, có thể để phân thân ở bên ngoài, sau đó dùng bổn tôn đi vào thử xem. Nhưng theo những gì ta biết, phàm đã tiến vào thì không có khả năng sống sót để mà thoát ra, bất kể là dùng biện pháp gì. Tràng Hán tóc ngắn lại nói tiếp. Tốt lắm, chúc các vị may mắn lần sau. Nói xong liền quay người phi hành ra xa. Lâm Lôi quay đầu nhìn màn sương mông lung vô tận trước mắt, đột nhiên hắn ta ngẩn ra. Hả? Đó là cái gì? Chỉ thấy từ ngoài xa có một đạo tử quang đang bay đến cực nhanh. Lâm Lôi lập tức lao đến cắt ngang, đưa tay bắt lấy đạo tử quang nọ. Đúng là một viên tử tinh. Lâm Lôi không khỏi mỉm cười, không ngờ mình lại may mắn đến thế. Lão đại, đó là tử tinh sao? Bối Bối lập tức phì tới. Đây, Chiêm Kim, cho người đấy. Lâm Lôi đem viên tử tinh vừa lấy được cho Chiêm Kim. Lúc này hắn đã có rất nhiều tử tinh rồi, một hai viên cũng chẳng đáng là gì. Chiêm Kim cũng biết ba người bọn họ có rất nhiều tử tinh, có thể sở hữu kim trúc sinh mệnh, làm sao có thể là thường nhân được. Chiêm Kim cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy viên tử tinh cười mà nói. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi thực là may mắn, vừa tới đây đã được ngày một viên tử tinh. Ta nghe nói có người mất hơn ngàn năm cũng không kiếm được một viên tử tinh nào đâu. Chỉ là vận khí của người tốt thôi. Nếu may mắn, một ngày kiếm được một viên cũng là bình thường. Lâm Lôi điểm nhiên đáp. Lão đại, ngươi may mắn như vậy, ta không tin ta cũng không may mắn. Bối Bối hai con mắt sáng quắc nhìn ra xung quanh. Ta cũng muốn tìm kiếm tử tinh. Ta cũng muốn thử xem vận may thế nào. Địch Lý Á cũng cười mà nói. Trong khi bốn người bọn Lâm Lôi thoải mái dạo chơi trong vụ hải, nhóm khai thác của Áo Lợi Duy Á cũng tiến đến bên bờ vụ hải. 12 người lập tức phân ra theo hàng dọc, mỗi một người cách nhau chừng trăm thước, yên lặng chờ đợi. Tất cả bọn họ đều chờ đợi có một viên tử tinh bay đến chỗ bọn họ. Tử tinh ư, ai biết đến lúc nào mới có thể có một viên đây? Áo Lợi Duy Á khống chế hắc ám thần phân thân không ngừng tu luyện. Hôm nay con bình thần phân thân của hắn đã đạt tới cảnh giới trung vị thần, nhưng hắc ám thần phân thân mới chỉ là hạ vị thần mà thôi. Áo Lợi Duy Á cũng rất muốn hắc ám thần phân thân của mình nhanh chóng để thăng thực lực. Bây giờ hắc ám thần lực còn quá yếu, đợi hắc ám thần lực đề thăng tương đương với quang minh thần lực. Ta có quang minh hắc ám dùng hợp, trung vị thần bình thường làm sao có thể làm đối thủ của ta? Ao Lệ Duy Á vừa quan sát vụ hải vừa suy nghĩ. Ánh sáng mặt trời lúc bấy giờ đã tắt và mặt trăng ló lên phía chân trời. Đêm tối qua đi, mặt trời đỏ lòm lại một lần nữa chiếu rọi, một ngày mới lại đến. Một ngày trôi qua, 12 người bọn Áo Lợi Duy Á vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, không có gì thay đổi, tìm kiếm tử tinh quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Chờ đợi một chỗ cả trăm năm, ngàn năm cũng là bình thường. Hả? Áo Lợi Duy Á nghi hoặc nhìn vào một điểm tử quang ở phía xa. Vù một tiếng, một tia tử quang bắn thẳng đến chỗ Áo Lợi Duy Á. Hắn nhất thời bừng rỡ, lập tức lao vào bên trong vụ hải. Chờ đợi gần 30 năm, Áo Lợi Duy Á cũng biết thế nào là khoảng cách an toàn. Những người khác vốn cách xa tia tử quang này làm sao có thể nhanh bằng hắn. Đây là cái gì? Khi tới gần, Áo Lợi Duy Á sợ tới ngây cả người. Trước mắt của hắn căn bản không phải là một viên tử tinh mà là tất cả rất nhiều tử tinh tụ tập lại cùng nhau hình thành một đám mây tử tinh. Ít nhất cũng phải hơn 1 vạn viên. Áo Lợi Duy Á sững sờ cả người. Trong vụ hải, từng có người gặp được một đôi tử tinh bay đến, cũng có lần hơn 100 vạn viên tụ tập tại một chỗ, nhưng cũng vì thế mà dẫn tới một trường thảm sát. Dù sao, 100 vạn viên tử tinh là từ hơn 10 ức mạc thạch, một con số khổng lồ. Đối với Trung Vị Thần mà nói, đó là một tài sản trong mơ. Nhiều tử tinh như vậy sao? Áo Lợi Duy Á tay thu lấy một đôi tử tinh vào trong không gian giới chỉ. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, hắn đã nắm rõ số lượng tử tinh ở đây. Hơn 1.800.000 viên, trị giá có 1 ức mạc thạch, đây quả nhiên là tài vận đến nhà. Hy vọng không bị bọn họ chú ý, Áo Lợi Duy Á yên lặng chờ đợi. Khi hắn ta quay đầu lại, trong lòng cả kinh, bởi vì 11 người kia đều nhìn chằm chằm vào hắn. Áo Lợi Duy Á, người thực là may mắn đấy. Cả đội trưởng nhếch mép cười mà nói, mặc dù không thấy rõ, nhưng xem thể tích, phòng trừng cũng phải hơn 1.000.000 viên. Thấy thì có phần, dù sao chúng ta cũng tới rồi, người cũng nên chia đều cho chúng ta đi chứ. Áo Lợi Duy Á biến sắc, chia đều cho 12 người ư, lần này mình chắc là xong rồi. Áo Lợi Duy Á cắn răng mà nói, vậy đi, các người mỗi người 800 viên, còn lại là của ta, các người cũng biết đấy, chỉ khoảng hơn 1.000.000, 12 người cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Không cần người chia, người đem không gian giới chỉ giải trừ khuyết kế để chúng ta cùng nhau kiểm kê, sau đó hãy phần chia cũng không muộn. Một người lập tức mở miệng nói, giải trừ huyết khế ư? Áo Lợi Duy Á trong lòng kêu khổ. Trong địa ngục này, người người hỗn tạp, làm gì có công bằng cơ chứ? Được rồi, Chiêm Kim, người không cần đi theo ta nữa. Người mau đi tìm kiếm tử tinh đi, chúng ta đi trước đây. Cách đó không xa, chợt có một thanh âm truyền đến. Áo Lợi Duy Á cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Đây là thanh âm của một người cực kỳ thân thiết. Lâm Đối tiên sinh, lên đường cẩn thận. Một âm thanh khác vang lên đáp lời. Áo Lợi Duy Á chấn động, Lâm Lôi ư? Áo Lợi Duy Á lập tức quay đầu hướng về phía thanh âm nọ mà nhìn kỹ. Trong đát trong màn sương trắng bông lung, ba người Lâm Lôi, Địch Ly Á và Bối Bối đang phi hành tới đây. Bối Bối đang nhìn về phía trước, chợt cười mà bảo, lão đại, người xem, phía trước có một đám người đang vây bắt một người kìa. À, lão đại, hắn chính là Áo Lợi Duy Á kia. Lâm Lôi cũng kinh dị kêu lên, đúng là Áo Lợi Duy Á rồi. Lúc này Áo Lợi Duy Á đang bị một đám người vây quanh. Lâm Lôi chỉ bảo đảo ánh mắt một cái đã có thể đưa ra nhận định. 11 người này đều chỉ là Trung Vị Thần, không thể uy hiếp lẫn nhau. Nhưng bọn họ vây Áo Lợi Duy Á lại, chẳng lẽ hắn kiếm được bảo bối gì đó? Lâm Lôi vừa nghĩ vừa nhanh chóng bay lại chỗ Áo Lợi Duy Á. Địch Đi Á và Bối Bối tự nhiên theo sau. Áo Lợi Duy Á, người có chuyện gì vậy? Cần chúng ta trợ giúp không? Bối Bối cười mà hỏi. Áo Lợi Duy Á thấy ba người bọn Lâm Lôi bay tới, chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ ràng, Lâm Lôi và thê tử hắn còn có cả Bối Bối nữa. Áo Lợi Duy Á cười khổ trong lòng, khi cùng đi với Lâm Lôi thì đều là hạ vị thần, hơn 10 năm sau tái ngộ thì Lâm Lôi cũng mới chỉ là trung vị thần mà thôi. Ba người bọn họ sao lại đến vào lúc này cơ chứ? Áo Lợi Duy Á than thầm, tình hình đang căng thẳng. Áo Lợi Duy Á cũng không thừa thời gian để thăm dò thực lực của Lâm Lôi. Dù sao trong ý nghĩ của hắn thì ba người bọn Lâm Lôi đều nhiều nhất cũng chỉ là Trung Vị Thần. Nhưng xung quanh hắn lúc này lại có đến 11 Trung Vị Thần khác. Ba vị, một tên Trung Vị Thần đột nhiên chắn ngang trước ba người Lâm Lôi. Đây là chuyện riêng của chúng ta và Áo Lợi Duy Á, các vị nên rời đi là hơn. Đột nhiên, víu một tiếng, một đạo ảo ảnh hiện lên, một cú đá nhanh như tia chớp bắn thẳng vào ngực của gã Trung Vị Thần nọ. Sừng ngực lập tức vỡ vụn, lồng ngực lõm xuống thấy rõ, mà cả người tên Trung Vị Thần này lập tức trở thành mũi tên bay vào sâu trong vụ hải, chính là vụ hải ấy. Vũ Hải không thể xâm nhập quá phạm vi an toàn, một cước này đạn đá hắn văng đi mấy chục thước, thấy nguy hiểm trước mặt, tên trung vị thần nọ phẫn nộ giống lên, vội vàng khống chế thân hình dừng lại. Ngươi! Trung vị thần này chỉ tay vào Bối Bối đang đội mũ cỏ nhờn nhơ nhìn vào hắn. Ngươi cái gì? Bối Bối trừng mắt, ta và lão đại đang an lành mà phi hành, ngươi tự nhiên chắn đường, còn muốn gì nữa đây? Tiểu tử, vừa rồi là ta đã hạ thủ lưu tình lắm rồi đó, nếu không chỉ bằng một cước đó, ta đã giết chết người rồi. 11 trung vị thần vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, một cước vừa rồi của Bối Bối thực là quá nhanh, mặc dù khoảng cách không thể nói là quá gần, nhưng cũng khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Thực ra Bối Bối am hiểu hóa ảnh phần thần thuật, vừa có nhục thể cường hãn của thần thú phải thần thử, tốc độ tự nhiên là phải nhanh rồi. Ba vị, phải chăng các vị là hơi quá phận rồi phải không? Tên đội trưởng cầm đầu mở miệng hỏi. Lầm Lôi và Địch Lý Á không thèm mở miệng, chỉ có Bối Bối khinh thị đối phương. Quá phận ư, ta lại cảm thấy rất đúng phận đó. Vừa rồi là ta đã lễ phép lắm rồi, nếu không cho dù ngươi có 10 mạng thì cũng không sống nổi đâu. Bối Bối đảo mắt nhìn có 11 người, giống như đang xem xét 11 con mồi của nó vậy. Đội trưởng, nữ nhân kia là thượng vị thần ác ma đấy. Một đạo thần thức truyền âm vào trong đầu của cả đội trưởng. Thượng vị thần ác ma ư? Tên đội trưởng bây giờ chấn kinh, bởi vì trong nhóm 3 người đó, khi phi hành, Lâm Lôi luôn dẫn đầu, cho nên rất nhiều người không chú ý đến nữ tử nhu nhược ở phía sau kia. Chỉ khi cẩn thận quan sát lại, bọn họ mới phát hiện không thể cảm ứng được chút khí tức nào của Địch Lị Á. Thượng vị thần lại còn là thượng vị thần ác ma, không chỉ riêng tên đội trưởng, tất cả những người khác đều phát hiện ra điều ấy. Sao, các người còn muốn gì nữa đây? Bối Bối, thần là thần thú phải thần thử, tính tình vốn hung bạo và háo chiến. Hắn ta bây giờ còn khát khao chiến đấu, hung hăng nhìn 11 gã người kia. Các người bảo ta quá phận phải không? Được, vậy ta quá phận cho các người xem. Không được, tên đội trưởng nọ lập tức cao giọng kêu lên, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên khiêm tốn hơn bao giờ hết. Cái gì? Bối Bối chằm chằm nhìn hắn. Tên đội trưởng cố gắng nở một nụ cười. Nếu bà vị quen biết với áo lợi duy á, chúng ta cũng không dám quấy rầy các vị hàn huyền nữa. Hắn ta liếc mắt nhìn những người xung quanh, 11 gã cực kỳ ăn ý, lập tức phi hành rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, đường trường chỉ còn lại có 3 người bọn Lâm Lôi và áo lợi duy á. Đúng là chạy thực là nhanh, Bối Bối buồn bực mà nói. Áo lợi duy á bấy giờ cũng chấn động, bọn họ chạy rồi sao? Một đôi tử tinh có lực hấp dẫn đối với trùng vị thần như thế nào? Áo lợi duy á rất rõ, chỉ 3 trùng vị thần tuyệt đối không thể khiến cho 11 trùng vị thần đổi bước. Áo lợi duy á ánh mắt xẹt qua Bối Bối và Lâm Lôi, cuối cùng dừng lại trên người của Địch Địa Á. Hắn ta kinh hãi kêu lên, Địch Địa Á, người cũng là thượng vị thần ư? Một đạo âm thanh ôn hòa vang lên ngay, Áo lợi duy á, lâu rồi không gặp ngươi. 3 người bọn Lâm Lôi lập tức bay đến trước mặt của hắn. Áo lợi duy á, ngươi tựa hồ như rất thảm thương thì phải. Bối Bối hài hước mở miệng. Áo lợi duy á cũng khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Lâm Lôi lúc nãy thực cảm ơn các ngươi, nếu các ngươi không tới kịp, lần này ta chắc chắn là xui xẻo lớn rồi. Áo lợi duy á rất rõ ràng, nếu không có 3 người Lâm Lôi, hắn không có cơ hội động thủ với 11 người kia. Lúc này hắn mới chỉ có quang minh thần phân thân là đạt tới trung vị thần cảnh giới. Nếu nói về thực lực, bất kỳ ai trong số 11 người còn lại cũng đều mạnh hơn bản thân của hắn. Chẳng lẽ người nhặt được bảo bối gì khiến cho bọn họ nổi tham tâm liền liên thủ đối phó với người ư? Lâm Lôi dò hỏi. Áo lợi duy á thở dài trả lời. Vừa rồi đột nhiên có 2 viên tử tinh từ trong vụ hải bay ra. Đây là một lượng tài phú khổng lồ. Đúng là phúc họa song hành. Ta vừa thu được đôi tử tinh này thì đã khiến cho bọn họ nổi sát tâm. Lâm Lôi giật mình gật đầu. Hắn ta chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi tiếp. Áo lợi duy á, người có biết bà Triệt Lạc không? Bà Triệt Lạc ư, người đã gặp hắn rồi sao? Áo lợi duy á cười mừng rỡ. Hắn ta bây giờ thế nào? Hắn cùng tham gia vào một nhiệm vụ, nhưng sau đó thì bị phân tán nhau. Nhìn vẻ mặt của áo lợi duy á, Lâm Lôi hiểu được quan hệ giữa 2 người bọn họ tốt như thế nào. Hắn ta đã chết rồi, Lâm Lôi nói thẳng. Chết rồi ư, áo lợi duy á bây giờ ngẩn cả người. Lâm Lôi thở dài nói tiếp. Khoảng hơn 20 năm trước, ta và hắn cùng tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống, quen biết nhau cũng trong khi thực hiện nhiệm vụ này, nhưng trên đường bị cường giả đột kích, bà Triệt Lặng là người đầu tiên bị giết trong ngày hôm đó. Lâm Lôi còn nhớ kỹ cảnh khi đó, bà Triệt Lặng bị một tảng đá lớn đè chết, lại một hồi tưởng đến những chuyện khác, Hóa Sơn cự nhân là Phổ Tu La, một tu la thực lực tuyệt đối sừng bá, chỉ dùng một tảng đá đã dễ dàng giết chết một trung vị thần. Ao Lợi Duy Á lúc bây giờ lại trầm mặc trong chốc lát rồi lại thở dài, lại thêm một người nữa đã chết. Ba người bọn lầm đùi run lên, lại thêm một người chết, mấy chữ đơn giản nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu u uẩn, bọn họ hoàn toàn thấu hiểu. Địa ngục chính là nơi cường giả sinh tồn, phải đấu tranh, giết chóc thì mới đúng là địa ngục. Lầm đùi lên tiếng, nhỏ thì có các cường đạo kiếp phỉ đoàn, lớn thì có lục tinh, thất tinh ác ma, thậm chí là các cường giả cỡ tu la cũng đều phải tham gia vào đấu tranh, giết chóc để mà sinh tồn. Đúng, chính là cường giả sinh tồn, Ao Lợi Duy Á gật đầu. Lầm đùi, ba người các ngươi trong địa ngục so với ta có vẻ tốt hơn nhiều. Ao Lợi Duy Á cười mà nói, hắn cũng đã thấy qua ba huân chương của ác ma trên ngực của mấy người bọn lầm đùi, cũng biết Địch Lý Á là thượng vị thần ác ma. Nhưng các người tới đây để làm gì? Ao Lợi Duy Á không tin bọn họ tới đây là để tìm kiếm tử tinh. Trên đường chúng ta gặp một người, hắn đã giúp hắn tới đây, đồng thời cũng muốn du lãm cảnh sắc tử tinh sơn mạch một chút. Ta vốn nghe nói cảnh vụ hải rất là đẹp, quả là một kỳ cảnh trong địa ngục. Lâm Lôi cười mà nói, hân hưởng phong cảnh ư? Ao Lợi Duy Á không biết nên nói cái gì mới tốt. Ở nơi này, sinh tồn là vấn đề lớn nhất, thứ đến là không ngừng để thăng thực lực, làm gì có thời gian và tâm tình để mà dạo chơi ngắm cảnh cơ chứ. Nghe Lầm Lôi nói bọn họ đi dù lắm, đại địa ngục, hân hưởng cảnh đẹp, Ao Lợi Duy Á có thể hiểu cuộc sống của họ rất là thoải mái. Ừ, cảnh sắc nơi này quả thật là đẹp đấy, Ao Lợi Duy Á chỉ có thể phụ họa. Hả, có chuyện gì phát sinh thế? Lầm Lôi nghi hoặc quay đầu, từ ngoài xa năng lượng kịch liệt ba động truyền đến, ba người còn lại cũng vội quay lại nhìn, trong đám đông đó thậm chí còn có cả tiếng gầm rống. Giết tiểu tử áo trắng, hắn vừa thu được một đôi tử tinh. Một tiếng hô hoán vang lên, nhất thời rất nhiều người xung quanh lập tức bị kích động. Các vị, mau giết tiểu tử áo trắng này đi. À, đã bị tên áo hồng đoạt đi rồi. Ngoài xa, tiếng hét vẫn nộ hỗn loạn vang lên không ngừng, phút chốc đã có tới hơn ngàn người tranh giành. Bốn người bọn Lâm Lôi thấy thế cũng cảm thấy kinh hãi, kiếm được một đôi tử tinh ư? Ao Lợi Duy Á sắc mặt tái nhợt, đi thôi, chúng ta tới đó xem sao, Bối Bối nồn nóng nói. Lâm Lôi gật đầu, tìm kiếm tử tinh phần lớn là trung vị thần và hạ vị thần, bằng vào thực lực của cả nhóm thì không có chuyện gì đáng lo ngại. Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới nơi thì màn chém giết đã ngừng lại, màn truy đuổi đang diễn ra kịch liệt. Chỉ thấy một đám người đang hùng hục đuổi theo một người mặc áo lam, tay cầm trường thương màu đen, người nọ cũng liều mạng chạy trốn cực nhanh. Bốn người bọn Lâm Lôi đứng yên nhìn đám người đuổi nhau ở phía trước, xem ra đôi tử tinh nọ lại bị gã áo lam đoạt mất rồi. Lầm Đôi cười mà nói, thực là quá điên cuồng mà, Bối Bối nói thầm, một đôi tử tinh đáng giá như vậy sao? Ao Lợi Duy Á cũng nói, đừng nói là một đôi tử tinh, chỉ cần một viên tử tinh hơi lớn một chút là đã có thể chia ra hơn vạn khỏa rồi. Hơn vạn khỏa tử tinh giá trị chừng 7-8 ngàn vạn bạc thạch, đối với trùng vị thần mà nói, đây chính là một tài sản khổng lồ. Bối Bối không nói được điều gì nữa, tài sản vượt quá 2 ngàn ức, hắn làm sao thèm để ý đến chuyện này cơ chứ? Đương nhiên, tài sản chừng đó trong mắt thượng vị thần ác ma thì không đáng là gì. Ao Lợi Duy Á nói tiếp. À, hắn cũng có một đôi tử tinh, giết hắn đi. Một tiếng thét phẫn nộ từ nơi khác truyền đến, nhất thời ở đó lại diễn ra một trận chém giết điên cuồng. Bù một tiếng nổ mạnh từ hướng đó truyền đến. Lầm Lôi nhướng mày, không đúng, tình hình không hay rồi. Lầm Lôi bây giờ cảm giác lúc này từ khắp mọi nơi đều truyền đến tiếng xung động kịch liệt, hiển nhiên là biểu hiện của những cuộc chém giết liên miên. Bình thường 1-2 khỏa hoặc là 10 khỏa tử tinh sẽ không thể khiến các trung vị thần điên cuồng cuồng sát như vậy, trừ phi số lượng nhiều hơn 2 viên tử tinh lớn. Muốn có tử tinh phải nhờ vào vận may. Lúc này khắp nơi đều là có cảnh chém giết, xảy ra chuyện gì vậy? Địch Lệ Á cũng nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ mỗi nơi đều bay ra một đôi tử tinh ư? Địch Lý Á đã đoán sai, lúc này tử tinh sơn mạch dường như hào phóng hơn rất nhiều, đột nhiên bay ra một lượng lớn tử tinh, lúc đó ít thì là hơn 1.000 khỏa, lúc nhiều thì tập trung hơn 100 vạn khỏa cùng bay ra. Hỗn loạn, quả là hỗn loạn, nhiều tử tinh như thế đủ để khiến phần lớn các trung vị thần phát cuồng. Tử tinh sơn mạch vương viên hơn 10.000 dặm, xung quanh nó phân bố 18 tòa thành, 18 tòa thành này đại biểu cho 18 gia tộc lũng loạn nơi đây. Lúc này, bên trên 18 tòa thành đều có người bay lên. Đại nhân, nhiều tử tinh bay ra như vậy, cả tử tinh sơn mạch hình như đều điên cuồng hết cả rồi. Trên bầu trời một tòa thành, Hắc Bảo Nhân, tức là người áo đen, cung kính nói với Tử Bảo Nhân, tức là người mặc áo tím đang ngự không ở bên cạnh. Tử Bảo Nhân mắt dõi về phía Vũ Hải, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tử Quang trùng thiên, nhiều năm như vậy rồi, từ Tinh Sơn Mạch rốt cuộc cũng có ngày Vũ Hải lan tỏa. Hắn ta mừng rỡ cười mãi không thôi. Lúc này từ bên ngoài Vũ Hải nhìn vào, trong sâu thẳm của Vũ Hải, Tử Quang chói mắt phóng lên trời cao, sáng lạng vô cùng. Bùm, bùm, Vũ Hải bao phủ cả Tử Tinh Sơn Mạch, đột nhiên cuồng bạo lan rộng, giống như sóng biển gào thét, điên cuồng tràn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Hải đã mở rộng ra đến gần 10 dặm, tiếp cận với 18 tòa thành kia. Tất cả những người đang tìm kiếm Tử Tinh trên bờ Vũ Hải đều không kịp phản ứng, nhanh chóng chìm nghỉm vào trong màn sương kỳ dị. Nơi Vũ Hải này, phương viên hơn 10 vạn dặm, mà Ngọc Lan Đại Lục quê quán của Lâm Lôi, phương viên cũng tự chừng 2-3 vạn dặm, diện tích còn không bằng 1% của Vũ Hải này. Vốn tại bên bờ Vũ Hải có số lượng lớn những người đang thải tập Tử Tinh. Cả vụ khai thác Tử Tinh này ở Tử Tinh nhân số lên đến trên 1 triệu người. Đương nhiên, 1 triệu người thần cấp cường giả tại khổng lồ vô biên địa ngục căn bản không tính được là cái gì cả. Mà quá 1 triệu người này giờ bị thôn phệ, chỉ còn lại vòn vẹn 18 gia tộc cùng với 18 tòa thành trì. 1 triệu ngàn năm thải tập cũng không bằng thu hoạch hôm nay đâu. Trên bầu trời, một người áo tím mặt tràn đầy sự chờ mong, đồng thời quay về những người phía dưới mà trách mắng, truyền lệnh xuống dưới tất cả những thủ lĩnh của các đội ngũ lo sưu tập Tử Tinh. Nhưng nếu có người từ thôn, một khi bị phát hiện, một luật xử tử. Vâng thưa đại nhân. Từ tòa cổ bảo phảng phất như hồng thủy xuất ra quá ngàn người, mà trên bầu trời phân tán tại Tử Tinh Sơn Mạch các nơi, những người mặc áo quần giống nhau giữ chức thủ lĩnh kiêm thải tập đại lượng nhân viên bắt đầu rất nhanh sưu tập Tử Tinh. 18 vị thủ lĩnh này bắt đầu điên cuồng thải tập. Ai thải tập nhanh, tự nhiên người đó sẽ lấy được nhiều. Bên ngoài Vũ Hải đang quay cuồng chấn động, đại lượng nhân mã bay lượn, rất nhiều Tử Tinh cực nhanh bay ra, được cấp cấp thu vào trong không gian giới chỉ. Nhiều như vậy Tử Tinh ư? Một vị nam tử mặc chế thức trường bào, đầu trọc lốc mà nói thầm, đồng thời vung tay một cái, thu lấy một đống Tử Tinh đang bay ra phía trước vào không gian giới chỉ. Đây là thải tập đầy sao, quả thực chỉ là nhặt tiền thôi, thực là muốn chính mình thu lấy một chút. Thủ hạ 18 gia tộc trong lòng khiếp sợ, ánh mắt ánh lên vẻ thèm khát, nhưng bọn họ cũng không dám tự thôn. Thế nhưng bởi vì cuối cùng sau mỗi lần thải tập đều sẽ kiểm tra không gian giới chỉ của bọn họ, không cho phép tư thôn một viên Tử Tinh nào. Lần này gia tộc rốt cuộc tới cùng thu được bao nhiêu Tử Tinh, ta một mình cũng sưu tập đến 10 vạn Tử Tinh rồi, mà chỉ riêng gia tộc của ta cũng đã hơn 10 vạn viên. Lão thiên, như vậy không phải là hơn 100 ức Tử Tinh sao? Vậy cũng là gần 100 vạn ức mặc thạch rồi. Một nhân viên thải tập tính toán sơ qua một chút, đáy lòng tự nhiên phát sợ. Hơn nữa lúc này chỉ mới bắt đầu thải tập được một lát, mà Vũ Hải thì vẫn còn đang chấn động quay cuồng, đại lượng Tử Tinh vẫn được nhanh chóng phóng ra ngoài. 18 gia tộc, 1 triệu ngàn năm thu hoạch cũng không bằng một vụ triều lần này thu hoạch đâu, đây chính là sự thực. Cả đám nhanh lên một chút, một thượng tầng nhân viên hô lên, nhanh lên một chút thải tập đi, đừng để các gia tộc khác đoạt mất. Bọn họ lớn tiếng hô quát, đồng thời cũng ngẫu nhiên đưa tay thu thập một chút Tử Tinh. Dù sao thì có đôi khi gặp một đống Tử Tinh cũng là hơn 10 vạn viên, đó là hơn 100 triệu tài phú. Nhặt được tiền, tốc độ lại thực là khoa trương. Cũng khó trách 18 gia tộc cũng vì vụ triều mà kích động. Vụ triều này đem đến cho 18 gia tộc ngự cự ngạch tài phú. Thế nhưng vụ triều này cũng đem đến nỗi buồn cho những người đang sưu tập tìm kiếm toàn bộ thôn vệ, bởi vì rất nhanh chóng khuếch tán gần 10 dặm phạm vi, mà bên bờ Vũ Hải, mọi người cơ hồ đều nằm trong phạm vi 10 dặm đó. Chỉ trăm thước đã là cự ly nguy hiểm, còn 10 dặm thì sao? Một người cũng không thoát được đâu. Lầm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á, bốn người bọn họ vốn vẫn còn nói cười, còn nói muốn đi ăn uống một phen, không nghĩ tới Vũ Hải trong nháy mắt đã khuếch trường như thế. Phải biết rằng Vũ Hải bình thường cũng là không ngừng quay cuồng, hơn nữa Lầm Lôi bọn họ vốn đã đang ở phía ngoài bờ, căn bản không phát hiện ra Vũ Hải khuếch trường ra. Hơn nữa Vũ Hải khuếch trường với tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Lầm Lôi bọn họ bốn người tự chung là lâm vào khu vực nguy hiểm. Bọn họ không có chủ động đi vào, nhưng Vũ Hải đã mở rộng ra, thành ra bây giờ đại thành xâm nhập vào sâu trong Vũ Hải đến 10 dặm. Trầm thức cử đi đã cảm thấy đầu óc mê muội. xâm nhập 10 vạn ư. Trầm thấp tiếng gió không ngừng vang lên, một trận xâm nhập vào linh hồn của mọi người. Trung vị thần bình thường lâm vào cảnh này thì là nhánh mắt đã rơi vào hỗn loạn, nhưng mà Lâm Lôi chính mình mang linh hồn phòng ngự chủ thần khí nên vẫn còn có thể bảo trì sự thanh tĩnh. Sau khi phân thân khai hỏa sơn cự nhân Phổ Tư La, Lâm Lôi bọn họ đã từng tu luyện 20 năm. Trong 20 năm này, Lâm Lôi luyện hóa đại lượng tử tinh cường đại linh hồn, đồng thời cũng cố gắng tu bổ lỗ hổng linh hồn phòng ngự của chủ thần khí. Cho tới tận lúc bây giờ đây, linh hồn phòng ngự chủ thần khí của Lâm Lôi là thật không thể tệ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lâm Lôi cố gắng bảo trì sự thanh tĩnh. Lão đại, đầu ta cực kỳ khó chịu. Bối bối lắc lắc mạnh đầu, bất quá còn có thể bảo trì sự thanh tĩnh. Bối bối nhắm mạnh hai con mắt rồi lại mở ra, cố gắng để cho mình tỉnh táo trở lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, bối bối hoàn hảo còn có thể tỉnh táo. Nhưng Địch Lệ Á cùng với Áo Lợi Duy Á thì sao? Mặc dù đã tới thượng vị thần cảnh giới, nhưng Địch Lệ Á không có linh hồn phòng ngự thần khí, hơn nữa lại là luyện hóa thần cách mà thành thần. Mặc dù đã hấp thụ một ít linh hồn kim châu, nhưng tại quỷ dị tiếng gió xâm nhập cũng trở nên mờ mờ màng màng. Lâm Lôi, đầu ta thực là khó chịu. Địch Lệ Á cố gắng mở miệng nói được mấy chữ. Lâm Lôi lập tức bắt lấy tay Địch Lệ Á. Hắn ta hiểu được trạng thái của Địch Lệ Á. Bây giờ hoàn toàn hoàn cảnh bảo trì trạng thái thanh tĩnh cũng đều khó khăn, chứ đừng nói là thần thức truyền âm. Địch Địa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra hai ba chữ. Hai mắt khi thì thanh tĩnh, khi thì trở nên mê man. Lão đại, Áo Lợi Duy Á cũng không tỉnh lại. Bối bối cũng nắm lấy tay của Áo Lợi Duy Á, sợ hắn bay đến chỗ khác. Áo Lợi Duy Á, hắn cũng không tỉnh được ư? Lâm Lôi thất kinh, Áo Lợi Duy Á chính là linh hồn biến dị, giờ phút này cũng không chống lại được. Lâm Lôi cố gắng nhìn xung quanh, tại Vũ Hải tầm nhìn rất là thấp. Lâm Lôi bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được trong vòng trăm thước. Lâm Lôi cố nén một trận mê muội quan sát bốn phía. Nhưng chính là mặc kệ hắn nhìn phía nào, tất cả đều là một mảng mông lung vũ khí. Lão đại, tất cả đều là bạch vụ, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài nữa. Bối bối kinh hồ. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại lúc đầu khi tới đây, có người đã nói, tiến vào sâu bên trong, khi ngươi không còn nhìn thấy bên ngoài, đó là lúc ngươi không thể trở ra được nữa. Lão đại, chúng ta có thể ra được hay không? Bối bối cũng cố nén mề mội mà nói. Bối bối cũng đã có linh hồn phòng ngự thần khí, mặc dù cấp bậc không bằng Lâm Lôi, nhưng linh hồn phòng ngự thần khí của bối bối ít nhất cũng hoàn hảo. Không thể đi ra ư? Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi. Bối bối, người có hay không phát hiện chỗ không đúng thế? Không đúng ư? Bối bối có chút khó hiểu. Người chẳng lẽ không phát hiện, cho dù chúng ta không cần dùng thần lực khống chế thân thể cũng sẽ không bị rơi xuống sao? Lâm Lôi nói, vừa rồi Áo Lợi Duy Á đã mơ hồ bất tỉnh, nhưng chính là như trước vẫn huyền phù, khu vực này dĩ nhiên cũng không có mặt đất dẫn lực. Đúng là không có trọng lực. Bối bối đồng thời phát hiện, Lâm Lôi cắn răng cố nén cơn khó chịu trong đầu, cảm ứng chung quanh phòng lực. Ta có thể cảm ứng được một cỗ gió nhẹ đẩy chúng ta đi, không ngừng đi tới. Lâm Lôi chỉ vào phía trước, nếu chúng ta không phản kháng, phòng trừng có thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Cho nên hẳn là chúng ta nên đi theo hướng ngược lại. Lâm Lôi nói, lão đại, hướng gió lại thay đổi rồi. Bối bối đột nhiên kinh hồ. Quả nhiên là như vậy, hướng gió hỗn loạn vô phương, khi thì thổi hướng này, khi thì thổi hướng khác. Nhất thời khiến cho Lâm Lôi, bối bối trở nên mờ mịt. Đột ngột trong lúc bấy giờ, một đạo tử quang từ xa phóng tới. Tử tinh, bối bối vùng tay lên liền dễ dàng bắt lấy đạo tử quang thu vào không gian giới chỉ. Lão đại, một đống tử tinh này mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có tới mấy ngàn viên đấy. Lâm Lôi lại không quan tâm đến tử tinh, hắn đang tự hỏi làm thế nào để có thể ra ngoài. Lâm Lôi lúc bấy giờ sắc mặt đột nhiên xuất hiện một trận tái nhợt. Phù hải này chỉ cần tiến vào, cho tới bây giờ không có một ai có khả năng đi ra. Nếu vào vụ hải này mà có thể đơn giản đi ra ngoài, sợ rằng sẽ có đại lượng thượng vị thần tiến vào thải tập tử tinh rồi. Thế nhưng ngay cả 18 gia tộc đều ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Hiển nhiên địa phương này có thể đi vào mà không thể đi ra. Lâm Lôi trong lòng nháy mắt đã đoán ra điều ấy, nhưng cũng chính phán đoán này lại khiến cho Lâm Lôi cảm thấy thống khổ. Hơn nữa quỷ dị tiếng gió còn khiến cho Lâm Lôi cảm thấy đau đầu một trận mề mội, thống khổ cực kỳ. Bối bối, chúng ta mặc kệ tất cả, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Lâm Lôi cắn răng mà nói, lúc này không quản chuyện gì nữa. Được thôi, bối bối gật đầu. Lúc này Lâm Lôi nắm tay Địch Lệ Á, bối bối cũng kéo Áo Lợi Duy Á, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. trong làn bạch vụ mênh mông, đồng thời cũng không có dẫn lực, lầm lội bọn họ ngay cả cao thấp cũng không thể phân biệt, chứ đừng nói chi đến phương hướng, chỉ có thể mờ mịt mà đi tới. Tử tinh, xa xa lại có một ít tử tinh bay lại. Khi tới gần lầm lội liền vung tay lên, dễ dàng thu lấy, trực tiếp lấy hơn 10 viên tử tinh thu vào bản lòng giới chỉ. Đại lượng tử tinh còn lại đều thu vào không gian giới chỉ. Bản lòng giới chỉ nhất thời 10 viên tử tinh đều được luyện hóa. Hả? Lầm lội trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Không nghĩ tới, linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa, cảm giác mê muội cũng giảm bớt, mà chỉ phi hành được chốc lát, tiếng gió hô hô cũng tiêu thất, rốt cục bay ra khỏi khu vực quỷ dị rồi. Lầm lội vào bối bối trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà lúc này Địch Lý Á, Áo Lợi Duy Á cũng đã tỉnh lại. Lầm lội đã phát sinh chuyện gì? Địch Lý Á hỏi. Vừa rồi ta rất khó chịu, chung quanh như thể nào đều là bạch vụ, không nhìn thấy bên ngoài nữa. Địch Lý Á cũng rất chấn động. Trong khi nói chuyện, lầm lội bọn họ cũng hướng phía trước bay được mấy chục thước cự ly. Đột nhiên, oanh một tiếng, rất là đột ngột, đáng sợ dẫn lực trong nháy mắt tác động đến toàn thân. Ngoại lực dẫn lực này hoàn toàn tác động đến toàn thân của mọi chỗ, kể cả huyết mạch, tâm tạng, thậm chí kể cả linh hồn. Lầm lội Địch Lý Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á, bốn người đột nhiên lọt vào dẫn lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời phát hoảng, bốn người cũng lại bị một loại tốc độ kinh người kéo sâu vào trong vụ hải. Chỉ trong chốc lát, bốn người khôi phục thành tĩnh. Đây là trọng lực thuật, lầm lội truyền âm nói. Chính xác mà nói, đây là đại địa pháp tắc trung ương trọng lực không gian huyền ảo. Mà dẫn lực này quá cường đại, lầm lội chính mình căn bản không cách nào chống lại, nhiều nhất là làm cho tốc độ chậm lại thôi. Lầm lội bốn người cũng đều cố gắng hạn chế lại tốc độ. Trọng lực không gian ư? Địch Lý Á bọn họ nhìn về phía lầm lội. Không có giống lắm, lầm lội nói. Trọng lực không gian cũng chỉ là cường đại dẫn lực, bình thường tác động lên thân thể các nơi, đối với linh hồn không có ảnh hưởng, nhưng ở địa phương quỷ quái này, lầm lội nói cũng không nhịn được phải lắc đầu. Dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị hấp dẫn linh hồn, lực hấp dẫn vô cùng mạnh, dẫn lực có thể tác động đến linh hồn ư, lầm lội cảm thấy hoang mang. Bạch vụ mang mang, lầm lội bọn họ chỉ có thể nhìn rất gần. Song trong lúc này, một viên tử tinh cực nhanh phóng tới, tốc độ quá nhanh khiến cho lầm lội không cách nào phản ứng kịp. Trong nháy mắt, liền đâm sầm vào trong trước người của lầm lội. Sau đó, phốc, xích, viên tử tinh thế mà lại xuyên thấu mạch động khải giáp của lầm lội, lại còn miễn cưỡng xuyên thủng thân hình của lầm lội. Nhưng chính là xuyên thấu qua khiến cho viên tử tinh này tốc độ giảm đi. Sau đó, dưới tác dụng của dẫn lực kinh khủng, lại nhanh chóng đổi hướng ngược lại, rồi tăng thêm tốc độ. Lầm lội trong lòng cả kinh, một viên tử tinh xuyên thấu thân thể không gây ra thương tổn gì nhiều. Tử tinh này tốc độ thực là kinh khủng, lực công kích cũng làm cho mạch động khải giáp của ta không đỡ được. Lão đại, bên cạnh có người đấy, bối bối linh hồn truyền âm nói. Lầm lội bọn họ bốn người cố gắng chống cự dẫn lực, mà người từ bên cạnh lầm lội, bọn họ bay qua bay lại với tốc độ kinh người đi tới. Căn bản không có chút nào chống cự, bởi vì đầu của hắn đã nát bét, hắn ta đã chết. Áo Lợi Duy Á truyền âm nói. Lầm lội gật nhẹ đầu, hẳn là bị tử tinh đột ngột xuất hiện bắn thủng đầu mà chết. Trong bạch vụ, tầm nhìn chỉ chừng trăm thước phạm vi, mặt tử tinh chẳng những thoát khỏi dẫn lực kinh khủng, hơn nữa còn có thể bắn thủng mạch động khải giáp, tốc độ quả thực nhanh đến nỗi lầm lội không còn kịp phản ứng. Lầm lội vận khí tốt mà bị bắn vào trước ngực, mà người nọ làm bị một đống tử tinh bắn vào trong đầu, trong nháy mắt đã chết thảm. Địch Lý Á theo phía sau ta. Lầm lội lập tức nói ngay, đồng thời cũng tiến thành lòng hóa trạng thái. Áo Lợi Duy Á, người cũng ở đằng sau ta, bối bối cũng nói. Lầm lội sắc mặt trịnh trọng, vụ hải này không phải tầm thường, ngay từ đầu đó là quỷ dị tiếng gió, hẳn đã xem như hỗn loạn khu vực, mà bây giờ lại là dẫn lực khu vực. Dẫn lực này thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả thượng vị thần cũng đều không thể chống cự, nặng yếu nhất là cả hai khu vực này đối với linh hồn đều có ảnh hưởng. Sinh ra tử tinh sơn mạch này rốt cuộc có chứa bí mật gì đây? Lầm lội đáy lòng nghi hoặc, nhưng là trong nháy mắt, lầm lội sắc mặt đại biến, tử tinh tới. Chỉ thấy phía trước một đạo tử quang tương đối lớn xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào thân thể của bối bối kia. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.